Việt Hùng kính gửi lời chào đến quý thính giả của đài Sài Gòn Radio 890 AM. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng và theo dõi chương trình 890 AM qua làn sóng phát thanh cũng như trên mạng internet www.saigon890am.com. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trở lại cùng quý vị, và hôm nay Việt Hùng ngồi thế cho Việt Tấn từ đây cho đến 6 giờ chiều. Và xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Dạ, xin chào Việt Hùng, hân hạnh được làm Việt Hùng lần nữa. Dạ, trước khi vô chương trình, xin chào tất cả quý vị thính giả của 890.
Vâng, cho phép Việt Hùng gọi anh Ẩn cho thân mật. Và thưa anh Ẩn, trong thời gian vừa qua thì ở tại Arlington có cái vụ mà hai vị cao niên được tìm thấy là chết ở trong nhà. Thì hôm vừa rồi trong chương trình Cộng đồng Việt Hùng có hỏi sơ qua về anh Nguyễn Kinh Luân. Tuy nhiên có những chi tiết mà anh Nguyễn Kinh Luân nói là sợ cảnh sát cũng giữ lại và cũng không tiện cho anh nói. Nhưng mà anh Trương Minh Ẩn cũng là cảnh sát ở trên thành phố Arlington, thì có những cái thông tin nào mà anh có thể chia sẻ cùng quý thính giả liên quan đến cái vụ này không, thưa anh Ẩn?
Cái vấn đề của Arlington đó thì tôi rất ngạc nhiên, chưa có ai mà liên lạc với tôi hết. Thường tại vì văn phòng biện lý sau khi sợ cảnh sát mà nó gặp trở ngại gì mà rắc rối, mà nó nghĩ rằng không điều tra ra là cần sự giúp đỡ tôi, thì thường thường mới gọi lên tôi, tại vì biết tôi rất là bận rộn.
Vâng.
Trong trường hợp này á, nếu mà chưa có người nào liên lạc tôi thì chắc chắn là họ có tin tức họ đương muốn giữ để họ bắt cho ngon lành hơn, tại vì sợ cảnh sát nào cũng muốn cho thấy rằng là tôi có những nhân viên tài ba. Rồi sau khi bắt được xong rồi hoàn toàn giải lên khám lớn và đưa cái case lên, thì chắc chắn cái case này sẽ lên tới ngay cái bàn của tôi rồi. Do đó lúc đó mình sẽ nói thêm. Còn nếu sở cảnh sát mà nói rằng đương giữ tin tức chưa có thể tiết lộ đó, thì cái đó tôi cũng phải giữ cái đó luôn.
Chứ
còn không thể nào tiết lộ hơn. Có nhiều lúc tiết lộ nó làm để đi những cái việc của điều tra của những cái cơ quan cảnh sát ở dưới.
Vâng, cảm ơn anh Trương Minh Ẩn. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ như thường lệ vẫn mở đường dây điện thoại ngay từ bây giờ, nếu mà quý vị có những vấn đề liên quan đến luật pháp, có những điều quý vị muốn tìm hiểu thì quý vị có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị, và nếu không có thời gian để giải đáp trên air hoặc là nó cần nhiều thời gian hơn để nói chuyện, thì quý vị có thể liên lạc với tiến sĩ Trương Minh Ẩn sau đó. Và bây giờ Việt Hùng cùng tiến sĩ Trương Minh Ẩn xin được chào vị thính giả chờ trên đường dây. Hello.
Dạ, xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi, thưa chị. Xin chị cho biết quý danh.
Dạ, chào anh, chào anh Trương Minh Ẩn. Tôi tên là Thu Thủy đó.
Dạ, chào chị.
Ở Arlington. Dạ, trước tiên là xin cảm ơn anh Ẩn. Hồi sáng nay có trả lời điện thoại lại cho tôi, mà rất tiếc là lúc đó không có gần điện thoại đó. Dạ, tôi có câu hỏi đầu tiên là nếu mà mình quẹo ở đèn đỏ, mình quẹo phải, rồi mình không có ngừng, rồi bị đèn chụp, như vậy cái đó nó có vô hồ sơ, vô record của mình hay không?
Dạ không, cái đó tại vì cái vụ mà chụp đèn đỏ tại riêng tiểu bang Texas rồi đó, thì nó không có vô hồ sơ. Tức là chỉ đóng 75 đồng và mọi chuyện clear. Nhưng mà nếu mà luật lệ cho phép, chị có quyền chống đối ra tòa là ở bên tòa, ở bên cái văn phòng mà đưa chị ra gọi là prosecute của bên ticket á, thì bắt buộc phải là prove, tức là phải điều tra hoặc là có những bằng chứng rõ ràng cho người lái xe chính là chị, thì chị mới cần phải trả. Nhưng mà thường thường mấy cái đó thì rắc rối, nó đưa mình đi lên đi xuống, rồi do đó ai cũng trả hết. Trên luật lệ của Texas sách có quyền cho quý vị ra cãi rằng là bữa đó không phải tôi lái, nhà tôi chụp ngựa biết ai lái. Thì nếu đã prove rằng, nếu chứng nhận rằng không biết ai lái, thì thường mấy cái cảnh đó hoàn toàn bỏ. Nhưng mà cái thời gian ra tòa chạy lên chạy xuống nó không có đáng giá 75 đồng. Mà tôi biết cái ticket mà chụp hình đó, 75 đồng của Texas hầu như rẻ nhất, để lên Cali là như 465 đồng thì phải.
Dạ, cái đó là em trả rồi. Em trả rồi, mà cái trường hợp đó là xảy ra một năm rồi. Nhưng mà em muốn hỏi, để anh coi nó có vô hồ sơ
không.
Dạ, là tại vì hiện tại nếu mà cái đó mà không có vô hồ sơ đó, là cũng như là cả 10 năm nay là em chưa có bị cảnh sát mà rượt tấp vô lề. Là em chưa có bị trong cái hồ sơ nào cả 10 năm nay ngoại trừ cái vụ mà đèn chụp thôi.
Okay.
Thì gần đây nhất á, là em mới bị ở đường 303 ở Grand Prairie, em U-turn, em không thấy cái bảng no U-turn. Yeah. Thì cảnh sát mới tấp em vô lề, thì đưa em tờ giấy mà không có ghi là tiền phạt bao nhiêu. Cái tờ giấy biểu là ra tòa ở Grand Prairie trước ngày 30 tháng 7. Thì yeah, mấy người bạn bè thì mới xúi em là, chồng em thì vô computer coi thì thấy là cái phạt phải bị 170. Thì bạn em mới biểu em là bây giờ thôi mình xin ra tòa đi, nếu mà cảnh sát không ra hầu tòa thì mình khỏi phải đóng 170. Thì em cũng bắt trước, thì em mới đi tới Grand Prairie Court, em mới request cái đi ra tòa gọi là hearing. Mà clerk ở đó cũng mới nói là ở đây mỗi tuần thứ hai và thứ ba từ 8 giờ với lại 12 giờ là có open court, mình vô gặp ông church được mà mình không có cần phải hẹn ngày. Thì mình có thể vô mình giải nghị á, mình xin cái gì thì mình nói thẳng với ông chết, cái đó là open court là nhiều người. Thì cái đó thì giống như là không giống như cô bạn em nói, thì em mới nói là tôi nghĩ chắc là tôi muốn request cái hearing. Thì cái cô đó cũng mới cho em cái tháng 7 là phải ra tòa, mà cái tờ giấy nó ghi là pre-trial.
Dạ, pre-trial mà, là bây giờ giả nghĩa chữ pre-trial cho cô nghe ha. Từ cái cuộc traffic cho đến khi những cái trọng tội trước khi mà một phiên tòa được xử đó, thì nó gọi là pre-trial, là lúc đó hỏi là cô có plea guilty hay là không plea guilty và cô có luật sư biện hộ cô hay chưa. Không? Còn đối với ngoài traffic thì cô nói ok, tôi sẽ không, tôi sẽ biện hộ cho tôi. Thì lúc đó ông tòa có thể xử ngay lúc đó. Ở traffic court thì nó dễ dàng lắm. Cái open court của Grand Prairie có thể nhiều lúc cô ra đó gặp ông tòa thì sẽ nói chuyện luôn và kể hoàn cảnh, chẳng hạn như quý quan tòa cho thấy rằng từ đó giờ tôi lái xe rất là cẩn thận, nhưng mà tôi vì một cái gì distract hay là một cái gì sơ ý tôi đã quẹo trái, do đó xin quan tòa giảm cho tôi cái số tiền tiết kịch này tại gia đình con đông, cái ca bài con cá, cô hiểu không?
Dạ.
Thì nhớ kỹ rằng những cái tên quan tòa hoặc là những bà quan tòa đây cũng là con người như chúng ta. Nghe cái câu chuyện được là good, tại vì từ đó giờ tôi đã chỉ được nhiều người á, cuối cùng ra dòm thấy mặt tội nghiệp là sao tôi không biết, thì sống có 10 bạc thôi. Nhưng mà không phải là người nào ra cũng gặp những người mà có tấm lòng vị tha vậy, chị Thu Thủy hiểu không?
Dạ.
Do đó cái chuyện mà ra tòa là nó mang năm thôi, nhưng mà nếu tôi như chị mà mình guilty, mình có tội thiệt á, thì nếu mà từ xưa giờ mình chưa bị tích cực trong vòng 2 năm á, thì mình xin nó đi học cái khóa driving defense. Cái khóa đó rất quan trọng. Ngay cả cảnh sát chúng tôi á, lâu lâu chúng tôi cũng phải học cái khóa driving defense ấy chi, để nhắc nhở lại những cái luật mà hầu như thỉnh thoảng mình lái mình không gặp đó, rồi con người mình nó cũng sẽ bị dính cái đó, rồi làm mistake đó. Cái quan trọng không phải là cái số tiền mình tốt, mà quan trọng đây là cái sinh mạng của người lái xe và sinh mạng của những người vô tội lái xe khác hơn cô.
Yeah.
Ok. Còn cái chuyện mà cô ra tòa đó là chuyện của cô có quyền plead guilty, không plead guilty, hoặc là ra tòa xin cho được probation, ví dụ như thường thường ông cho 2 tháng hoặc 3 tháng đó, trong vòng 2 tháng, 3 tháng mà không có bị tích cực bất cứ một cái lý do gì trên đường á, thì cái tích cực nó sẽ bị bỏ. Cô chỉ đóng tiền tòa và tiền phạt thôi.
Yeah.
Ok.
Dạ, anh ơi, cái pre-trial á, là cái người cảnh sát có phải ra hầu tòa không?
Dạ, cái pre-trial đa số người cảnh sát không ra hầu tòa, nhưng nếu cái pre-trial, tại vì tôi ở dưới phố quận đó, không, nó hầu như không có cái pre-trial cái đó. Tới ngày đó nó hẹn mình lên, ok, ông tòa có sẵn, chỗ đó open court thì vô luôn. Rồi quan tòa sẽ, trong tòa án, traffic ticket sẽ nói cho cảnh sát biết, đúng 9 giờ đó sẽ có cái người mày ghi ticket lên. Mà không có cái người đó ra tòa, thường thường thì ông tòa, tại vì cái thành phố lớn đó, ông tòa cũng sẽ dismiss, dùng bỏ cái ticket đó, cảnh sát. Nhưng đối với thành phố nhỏ đó, ông tòa có thể nói ok, hôm nay cảnh sát bận, do đó mày phải trở lại ngày mấy ngày mấy. Ok.
Ừ. Dạ, và vậy thôi chắc em
là cô đường rô cái đai rồi nó mang năm thôi vậy thôi.
Dạ. Vậy là chắc em nên đi ra cái open court.
Cô hiểu là cô yêu tiên 100% rồi. Còn cô hy vọng rằng là ông cảnh sát không ra tòa ngày đó ông đi vacation, thì chuyện đó cũng giống như mua vé số vậy đó. Ok.
Dạ. Dạ. Nhưng mà cái pre-trial rồi mà nếu mà mình nói mình không guilty rồi là phải có cái trial day nữa, tao thấy sợ quá.
Khi mà chị ra ngoài pre-trial đó, ông có hỏi, thường thường cái pre-trial đó hỏi là có luật sư bị hộ không? Không, tôi sẽ ra tòa. Thì ông sẽ hỏi là, hoặc là ông nói ok, bây giờ mày muốn cái gì? Mày có plea guilty hay no guilty? Nói, ai? Ví dụ chị muốn ra tòa thì chị phải nói no guilty. Hoặc là chị có quyền plea guilty với một điều kiện. Tức là tôi nhận tội nhưng mà xin được cái này kia. Ok. Yeah. Còn hãy chị plea guilty á, thì xin ổng giảm tất cả. Hoặc là xin được ở probation với chị không? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi chị câu này, cái câu hỏi chị hỏi tôi lấy được lạ. Chị quẹo vô thân rõ ràng chị no guilty mà bây giờ chị ra tòa chị cãi để chị guilty mà ra tòa chị muốn no guilty là cái gì tôi không hiểu.
Dạ không, không phải là ra tòa mà không nói là no guilty. Tại vì cái cô bạn này cổ bị ở Fort Worth, cổ nói Fort Worth dễ lắm, mình đi ra tòa. Nếu mà cảnh sát ra đó thì mình phải nói là mình guilty nhưng mà mình xin giảm tại mình hồi đó giờ tốt. Mình
đó,
ra không phải là để mình cãi. Dạ.
Nhưng mà mỗi thành phố, mỗi ông họ nó có cái cách xử khác nhau. Đúng theo luật lệ nhưng mà cái bản tính khác nhau. Ví dụ ra nhìn thấy mặt cô, xin lỗi, dễ thương, hiền hậu, ông cũng có thể. Mình là người, ông tòi, một lần nữa ông tòi và mình đều là những cái con người cả chị. Và chạy bằng trái tim và máu đỏ, do đó tùy theo hên xui mày rủi thôi chị không?
Dạ. Anh nghĩ bây giờ em có đợi ra retrial hay là thứ hai này em cứ tới thẳng open court xin ông tòa, anh nghĩ em nên đi cái nào?
Dạ, đối với tôi á, nếu mà chị bây giờ tôi hỏi 170 đồng, mục đích của chị là không muốn đóng tất cả phải không?
Dạ.
Ok, chị có hoàn cảnh, có lý do gì để xin không đóng tất cả đây không?
Dạ, tại chồng em mới nộp đơn xin về hưu non á.
Không, cái chuyện về hưu non, cái đó không có đủ lý do. Chị cho biết cái income chị là nghèo, khổ, bao nhiêu con, chồng bị bệnh hay thí dụ gì đó thì thường thường qua tòa nó có thể dismiss chức cạnh chị hoặc giúp đỡ gì chị. Nhưng mà nói là về hưu non á, nhiều khi mấy người về hưu non là mấy người có tiền nhiều, không mấy về hưu non, chị hiểu không?
Ừ.
Ok? Dạ. Thật ra chị phải có cái lý do gì đặc biệt. Ok không?
Rồi em còn một câu hỏi nữa được không vậy?
Dạ. Rồi tiến sĩ
ảnh,
tiến sĩ ảnh nói được nhưng mà một cho riêng chị thôi, tại vì có một thính giả nữa đang chờ trên đường dây đó thưa tiến sĩ. Cho nên nếu mà tiến sĩ nói được thì thôi mời chị.
Rồi bây giờ chị gọi lại văn phòng tôi, chị hỏi câu kế đi ha, hoặc là lát gọi lại.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Thu Thủy nhiều. Vâng, xin mời vị thính giả chờ từ nãy giờ trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào anh, xin chào chú Trương Minh Ẩn.
Dạ.
Cháu tên là Hà. Cháu có một cái vấn đề này, cháu muốn hỏi ý của chú nha. Số là hồi năm 2008 thì cháu có mướn một cái business á, một cái phòng nhỏ thôi trong một cái building. Nhưng mà tại vì mình làm việc không có được, cho nên sau đó một năm thì mình xin với lại người landlord là mình business của mình không có work, cho nên mình xin move ra. Thì conversation vẫn đi tới đi lui, nhưng mà sau đó thì khi mà mình xin giảm lại thì một thời gian thì mình không có nhận được giấy tờ. Thì tới năm tháng 11 năm vừa rồi là năm 2011 thì họ có gửi cái track tòa. Họ nói là mình bị break cái contract thì mình bao nhiêu đó tiền. Tại vì cái chỗ mình mướn không có ai mướn hết. Đại khái là nhiều lắm. So mình phải đi mình phải deal với cái người chủ với lại cái người lawyer. Nhưng mà mình có nói là cái chỗ đó của mình biết chắc là đã có người mướn từ hồi tháng 8 của năm 2011. Mà cái track tòa đưa cho mình là năm tháng 11 năm 2011. Mình try để mình prove cho cái người luật sư, nhưng mà tại cái người luật sư đó là người luật sư của bên cái landlord, cho nên cái người đó không có giúp mình. So finally là mình phải đóng tiền phạt, mình phải đóng tiền một số tiền mười mấy ngàn. Nhưng mà mình thấy là bây giờ cái chỗ đó vẫn có người đang mướn. Như vậy mình có cách nào để mà mình tìm cái người nào để giúp mình nói rõ với người landlord là nếu mà bây giờ đã có người mướn rồi, họ có thể giúp cho mình bớt cái tiền của mình đang trả. Tại bây giờ mình trả mà họ nói không có ai mướn thì mình ok, mà bây giờ đã có người mướn mà mướn trước cái thời gian họ đưa các tòa ra, như vậy mình feel nó không có fair lắm. Không biết ý chú như thế nào, chú cho con xin cái ý kiến.
Ok, một khi mà chị phát cái contract rồi đó, cái lỗi của chị 100%. Mà nếu mà đã có cái sự đồng ý giữa landlord với chị thế nào, tất cả đều làm ở trên giấy tờ cả, hoặc ít nhất chị cũng có recording conversation.
Dạ.
Bây giờ nếu tình trạng ông landlord đã đưa chị ra tòa rồi á, thì thì mà đã có luật sư và có cái kê pháp luật tòa bắt buộc phải đi dự tòa. Nhưng mà chị muốn thắng cái này á, thì đây thuộc về civil, bên cảnh sát chúng tôi không có involve gì hết á. Nhưng mà đây là cái kinh nghiệm tôi thấy để tôi nói chuyện gì chị nghe, là chị bắt buộc phải mướn luật sư. Nhưng mà nếu mà chị nghĩ rằng mướn số tiền luật sư á, rồi ông bên luật sư bên chị á, mà nghĩa là phải coi cái phần trăm ông thắng bao nhiêu. Còn nếu mà mướn mà số tiền cuối cùng á, nó vẫn nhiều hơn á, hoặc là gần bằng cái đó thì mình điều định bên kia ok. Tại vì chị nhớ chứ là một khi chị đã thất bại cái business á, bên luật sư bên kia nghĩ rằng cái chuyện lấy tiền chị rất là khó. Tại vì dù chị có thực hành á, không ai bắt chị bỏ tù được cái trong cái đề bộ cả, hiểu không?
Dạ.
Đó bên kia lúc nào muốn điều đình cả hai bên nó open với nhau, nó ok thôi bây giờ hai người 7,000 mày trả tao 9,000 là 8,000. Ok, đó là phương pháp hay nhất. Đối với tôi thấy là gọi luật sư bên kia điều đình. Còn luật sư bên kia nó không giúp mình được cái chuyện đương nhiên đang từ bên kia. Nhưng
dạ,
có thể gọi nó điều đình bây giờ mày có thể cho tao biết rằng tao cũng không muốn ra tòa tại giờ tao đương hoàn cảnh nghèo. Nếu mày thưa ra tòa, tao vẫn đi ra tòa và cuối cùng mày cũng không lấy được đồng nào của tao tại tao không có tiền trả. Hiểu không?
Yeah.
Do đó bây giờ mày có thể nói với thằng landlord cho tao giảm phần một phần nào thì tao cố gắng là trả mỗi tháng bao nhiêu. Tôi guarantee chị nó bây giờ nó cũng chấp nhận cái đó. Ok?
Dạ. Vậy là nếu mà mình mà mướn luật sư thì nó sẽ mất tiền hơn để khi mà mình đưa cái đó ra.
Bên đất Mỹ này cái vấn đề luật sư hoặc là xứ nào cũng vậy, cái ranh giới mà tiền bạc không thể nói được chị. Luật sư nó nhìn ra cái kê nó làm bao nhiêu giờ, cái lưng sau của chị có tài sản thế nào không, cho đó nó tính cái giá trị của cái kê của nó làm, nó tính tiền. Ở bên Mỹ này không có một cái lần nào, không có sách nào giống như kiểu bán xe 2009 là 13.000, 2010 10 là 14.000, chị nó không có chị, cho đó mỗi luật sư đang khác nhau. Và khi mà chị mướn luật sư về phía bộ đó, chị phải biết người này là phải có kinh nghiệm và từ xưa giờ cãi cho chị. Cãi cho những người của họ biết, chứ đừng để tiền mất tật mang vậy.
Dạ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, dạ bye.
Vâng, thưa quý vị, vẫn số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị vẫn có thể gọi vào để hỏi tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Còn 2-3 phút nữa trước khi Việt Hùng phải tạm ngưng phần đầu để gửi đi phần quảng cáo thương mại. Thưa tiến sĩ Trương Minh Ẩn, trở lại với cái vụ hai cụ cao niên đó, thì cái tình hình an ninh ở cái khu đó, theo tin tức nói là nó không có an ninh từ lâu rồi. Vậy thì trong những cái trường hợp như thế này thì đây là cũng là cái khoảng thời gian mà có lẽ tình trạng nạn phạm pháp nó cũng hơi nhiều đó, nhất là những quý vị cao niên. Thì không biết là tiến sĩ Trương Minh Ẩn có lời khuyên nào cho quý bà con đồng hương của chúng ta, thưa tiến sĩ?
Vì không biết á, ở đây mà một khi mà có một số Việt Nam mua nhà thì có nhiều khu ưu tiên là đừng mua. Tại vì khu nào á mà không phải là mình nói đây để mình kỳ thị dân tộc nào cả. Khi mà cái giới mà lương thấp, cái giới mà qua đây mà xin lỗi mình tại sao mình dùng chữ là không có giấy tờ đi thấy ở đông á.
Yeah.
Cái tình trạng đó những người đông khe tại đất Mỹ này á, không có một cái xứ sở nào mà cái người ở mà gọi là illegal alien mà được ở ngoài đất Mỹ này cả. Những xứ khác mà như mẻ ra mình ở rồi mà không có giấy tờ dốc này tại chỗ vừa hùng.
Yeah.
Còn chỉ cái đất Mỹ này nữa. Do đó những cái tên mà đa số những cái vùng mà có những người mà dân tộc thiểu số quá nhiều á, mà mình vô mình nhìn thấy nghĩa là xe đậu ngổn ngang, xe thì đụng đầu, đụng đít mót rồi đó, thì quý vị đừng nên dời đó. Có một số quý vị vừa thấy cái khu chung cư đó giá rẻ là nhào vô liền, mà quý vị nghĩa là không bao giờ để ý tới an ninh. Giống như cái em bé Việt Nam mà bị cái tên homeless mà nó hãm hiếp, nó tâm gần chết ở giữa hùng.
Vâng.
Thì cũng đó là những cái mà quý vị phải để phòng. Tại vì nhiều khi á, cái sự an ninh gia đình mình á, mà một khi đứa con mình hay cha mẹ mình mà bị là nạn nhân rồi đó, không có giá nào mà có thể mua lại được cả. Do đó chỉ có cái nghĩ đầu tiên là mình mua cái chỗ ở làm sao an ninh, mặc dù nó hơi mắc một xíu gì hùng. Nhưng mà không phải là cái chỗ ăn cái giá tiền cao là không có những tội phạm, nhưng mà ít tội phạm hơn những cái chỗ mình phải gọi là vùng sôi động. Do đó khi quý vị đi mua nhà, mua cửa, bất cứ chỗ nào quý vị có thể check lên sở cảnh sát Catholic hoặc là vô computer trong đó năm rồi cái tình trạng cướp bóc bao nhiêu hay là nhiêu nó có đầy đủ cho hồ sơ để mình coi cái đó public record. Dì Hùng hiểu không? Việt Nam mình nó có nhiều người mua căn nhà xong kế bên gặp ba cái thằng cà chấn, nó chứa đủ thứ đó rồi cuối cùng phải đợi cảnh sát mấy năm sau bắt được thì mới dời đi. Thì gia đình mình ít lắm cũng phải có nhiều người cũng bị hơi cùng cùng điên điên đã ở gần mấy đó. Ok vậy không á?
Vâng, cảm ơn anh Trương Minh Ẩn và bây giờ thì chương trình xin được tạm ngưng cho phần quảng cáo thương mại. Việt Hùng biết là có hai vị thính giả đang gọi vào trên đường dây mà một vị thính giả Việt Hùng đang giữ, nhưng mà xin cáo lỗi cùng quý vị này. Việt Hùng phải làm bổn phận công dân là gửi đi phần quảng cáo, và cũng như anh Trương Minh Ẩn, Việt Hùng sẽ gọi lại anh sau phần quảng cáo, thưa anh.
Rồi, cảm ơn.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của thắng đổ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với thắng đổ. Qua những lần làm việc với thắng đổ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu thắng đổ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho thắng đổ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với thắng đổ 214-808-7491, 214-808-7491.
BioMR2 là mầm sữa được chiết ra từ những phần tử nhỏ có tính chất gạo lứt hiếm quý, là một thực phẩm có chức năng hoàn toàn thiên nhiên, có thể duy trì nguồn nhiên liệu sinh học cho các tế bào. BioMR2 bảo đảm an toàn và được báo cáo là tuyệt đối không có phản ứng phụ. BioMR2 có tác dụng trên hầu hết các trường hợp bệnh mà kết quả rõ rệt có thể được nhìn thấy trong vòng 90 ngày, và nhiều trường hợp bệnh có kết quả sớm hơn nhiều. Mọi thắc mắc cũng như để tìm hiểu thêm về sản phẩm bột gạo lứt dinh dưỡng BioMR2, xin quý vị liên lạc điện thoại 714-306-1499.
BioMR2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, thành phố Arlington. Vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Water Pacific tại Dallas và vùng Forward. BioMR2 có bán tại chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Chuyên viên Việt Ốc Cindy Huyền Tôn Nữ chuyên giúp quý vị mua nhà mới của tất cả các hãng xây nhà nổi tiếng, giúp thương lượng giá cả tốt nhất cho quý vị, giúp định giá nhà bán miễn phí. Quý vị bán nhà chậm hay bán không được, xin hãy gọi ngay Cindy Huyền Tôn Nữ để được hướng dẫn bán nhà nhanh trong vòng 30 đến 45 ngày. Quý vị muốn mở cơ sở kinh doanh trong Walnut Street Mall, khu chợ Hồng Kông, Showbiz, giá thuê từ 499 đồng một tháng, xin gọi ngay Cindy Huyền Tôn Nữ 214-763-0411. Miễn phí tìm địa điểm mở nhà hàng, văn phòng bác sĩ, nha sĩ, tiệm nail, tiệm tóc, miễn phí tìm nhà cho thuê, có chương trình ưu đãi cho người mua nhà lần đầu tiên. Xin gọi ngay Cindy Huyền Tôn Nữ 214-763-0411, 214-763-0411.
Công ty dược thảo Princess Lifestyle quan tâm sức khỏe của mọi người, mang đến quý vị nhiều loại dược thảo trị bệnh và ngừa bệnh, phẩm chất cao, đạt tiêu chuẩn GMP Bộ Y tế Hoa Kỳ. Về Việt Nam thăm thân nhân, nhất định phải mang theo dược thảo nổi tiếng Hoa Kỳ và quốc tế của công ty dược thảo Princess Lifestyle tặng người thân là món quà quý nhất người người ưa thích. Vanillin chuyên giúp bệnh phụ khoa, phụ nữ lấy lại tự tin. Liver King bảo gan hoàng chuyên giúp các bệnh viêm gan ABC, chai gan, bài trừ độc tố trong gan, giúp gan khỏe mạnh. BH Care tim não hoàng chuyên giúp hạ huyết áp cao, giảm mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống huyết quản. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp mọi người sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Jennifer ơi, cuối tuần này có xuống Dallas đi chợ không?
Nhờ em ghé tiệm Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông mua đồ supply chứ gì. Em cũng muốn ghé đây mua ít đồ, vì tiệm ở đây lớn và có đầy đủ mặt hàng cho ngành hair, nails và skincare. Rồi còn có sản phẩm về ghế spa đẹp và bền nữa.
Mà chị còn nghe nói tại Nails Warehouse có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail tuyệt hảo 711 nữa, đúng không em?
Chẳng những vậy mà chị còn được free delivery nữa đó.
Từ nãy đến giờ loay hoay nói chuyện, quên đưa em số điện thoại của Nails Warehouse. Đây nè, 214-575-3005
hoặc số miễn phí 1-866-371-6245. Nails Warehouse tại 9780 Walnut Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Là vui quá, vui là vui ghê.
Ốc à, chứ cái gì mà vui dữ vậy con?
Bà, có nhà thuốc Tây Evercare của người Việt Nam mình mới mở trong khu Trường Nguyên. Để con chở ba má ra đó, có thắc mắc gì về toa thuốc hay muốn mua thuốc gì cũng dễ.
Hay tới bà nha. Vậy là từ nay khỏi cần con phiên dịch cho ba má mỗi khi đi mua thuốc rồi.
Nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Hướng dẫn tận tình, có dịch vụ tạo mùi thơm cho các thuốc trẻ em miễn phí. Hiện nay, nhà thuốc Evercare có Salon Bath Gel.
Giá cả rất vừa phải, có nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm.
Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garden, điện thoại 469-366-9015.
469-366-9015.
Dược sĩ Phạm Huy Hòa, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Walnut Street Mall, Walnut Street Mall, quý vị có ý muốn làm ăn buôn bán nhưng bận rộn không có thời gian đứng tại quay và quản lý. Quý vị đừng lo, chỉ cần trả tiền lease 200 đồng mỗi tháng, không phải trả bất cứ bill nào khác. Quý vị có thể bày bán những sản phẩm độc đáo mới lạ của mình, thu nhập đều đều mà không phải lo lắng. Walnut Street Mall, Walnut Street Mall là trung tâm thương mại mới, tọa lạc trong khu thương xá Phú Lâm, ngay góc đường Walnut và Audelia. Walnut Street Mall có nhiều space cho thuê giá từ 200 đồng, 499 đồng và 600 đồng trở lên. Ngoài ra, Walnut Street Mall có food court cho quý vị mở nhà hàng, quán ăn có ballroom rộng rãi cho quý vị tổ chức tiệc cưới, sinh nhật, show ca nhạc. Xin mời quý vị đến để tham khảo giá cả lease và lựa chọn địa điểm thích hợp với công việc làm ăn của mình tại Walnut Street Mall, 9750 Walnut Street, Dallas, Texas 75243, hoặc điện thoại để biết thêm chi tiết. Cindy Huyền Tôn Nữ, 214-763-0411, 214-763-0411.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
À, gần đây nè, có tiệm thu táo xe auto repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay, 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm huy tính, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
BioMR2 là mầm sữa được chiết ra từ những phần tử nhỏ có tính chất gạo lứt hiếm quý, là một thực phẩm có chức năng hoàn toàn thiên nhiên, có thể duy trì nguồn nhiên liệu sinh học cho các tế bào. BioMR2 bảo đảm an toàn và được báo cáo là tuyệt đối không có phản ứng phụ. BioMR2 có tác dụng trên hầu hết các trường hợp bệnh mà kết quả rõ rệt có thể được nhìn thấy trong vòng 90 ngày và nhiều trường hợp bệnh có kết quả sớm hơn nhiều. Mọi thắc mắc cũng như để tìm hiểu thêm về sản phẩm bột gạo lứt dinh dưỡng BioMR2, xin quý vị liên lạc điện thoại 714-306-1499.
BioMR2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, thành phố Arlington. Vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Water Pacific tại Dallas là vùng Forward. BioMR2 có bán tại chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới. Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận. Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai. Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ. Giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao. Xin gọi để biết thêm chi tiết 1888-811-1133. 1888-811-1133.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garland, Việt Nam Plaza, Houghton City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, Thúy Cosmetics trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetics trong khu chợ Hiệp Thái Garland.
Văn phòng luật sư Zimora.
Michael Trần, văn phòng luật sư Zimora xin kính chào quý vị.
Khi quý vị bị tai nạn xe cộ, dù có lỗi hay không, xin gọi ngay cho Michael Trần 214-600-1955.
Khi bị tai nạn xe, quý vị hay thắc mắc về viện phí, sửa xe, tiền nghỉ làm, tiền mướn xe, tiền bồi thường, vân vân. Hãy gọi ngay cho anh Michael Trần 214-600-1955.
Văn phòng luật sư Zimora, địa chỉ tại 17194 Preston Road và 102 Dallas, Texas 75248. Số điện thoại 214-600-1955, 214-600-1955.
Michael Trần, tận tâm, kín đáo, kinh nghiệm.
Sài Gòn Radio.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Vâng, trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Cáo lỗi cùng hai vị thính giả gọi vào trước khi Việt Hùng gửi đi phần quảng cáo. Và quý vị có thể gọi trở lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, thì Việt Hùng xin hỏi anh Trương Minh Ẩn. Thưa anh Trương Minh Ẩn, mới đây ở Shiner, tiểu bang Texas đó, thưa anh Ẩn, có cái vụ mà một người cha đã đánh chết một người mà ông nhìn thấy là đã xâm phạm tiến hành đứa con gái 5 tuổi của mình. Và ông đã được đại bồi thẩm đoàn của cái quận hạt Shiner xử là không có tội và sẽ không có truy tố. Thì đa số người đã nói là ông không hề có tội, ông không thể nào bị đem ra xét xử bởi vì ông bảo vệ cho con gái của mình. Thì cũng có rất là nhiều những cái lời nhận xét và phê bình bởi vì cái người đàn ông bị đánh đó, cái người đàn ông mà xâm phạm tiến hành đứa bé 5 tuổi đó, đã chết khi mà tới bệnh viện. Rồi ở... bên Cali thì có, bên Florida thì có một cái luật về gọi là stand your ground, tức là mình có thể tự vệ. Và khi tự vệ mình có thể dùng súng để mà bảo vệ cho cái an toàn của mình. Cái vụ mà Trayvon Martin đó, thì tới ngày hôm nay vẫn còn đang gây nhiều dư luận và được báo chí chú ý đến rất nhiều. Thì ở hai cái việc mà tự vệ này đó, thưa anh Trương Minh Ẩn, thì anh về phương diện luật pháp riêng ở tiểu bang Texas thì anh nghĩ sao thưa anh?
Quyền dùng vũ khí, ở đây tôi nói vũ khí là bất cứ vũ khí nào, dạ, ngay cả xin lỗi một mai dít mà dài, khi mà đứa nhỏ bị để bảo vệ, một là cướp gọi là robbery, hai là cướp trọng hình tức là aggravated robbery tức là cướp mà có vũ khí.
Yeah.
Kidnapping thì không được, bắt cóc thì không được nha. Nhưng mà aggravated kidnapping tức là khi bắt cóc á, mà có súng chĩa vô đầu đứa nhỏ này kia rồi, hoặc là hâm dọa này kia đó, thì cái đó được quyền dùng vũ khí. Cái nữa là quan trọng nhất là vấn đề aggravated sexual assault hoặc là sexual assault tức là hiếp dâm hoặc là hiếp dâm mà trọng hình, cái đó đều được quyền dùng vũ khí. Thì trong khi ông đó giết, quên đâm cái cậu đó, bắn cậu đó chết cái gì đó, thì cái đó là legal. Nhưng mà nó có cái lãnh vực như thế này. Dù chúng ta đánh cái người đó có legal hay không legal đó, cái chuyện phải ra đại bồi thẩm đoàn trước để ngoài đó quyết định. Cái đó là luật lệ. Còn cái chuyện mà nói đứa nhỏ 5 tuổi, nếu cái cậu đó mà sexual assault rồi cái cậu đó là ra là tử hình đó, nếu mà cậu đó còn sống.
Yeah.
Thành ra cái ông đó bảo vệ cái chuyện đó là đối với tôi thấy không có gì mà sai cái luật lệ ngoài cả.
Vâng.
Okay. Còn bây giờ nó...
Vâng, thưa anh Trương Mạng, trước khi mà anh trả lời thêm đó, thì Việt Hùng xin phép tạm ngưng anh để tiếp hai vị thính giả đang chờ trên đường dây thưa anh. Dạ, vâng. Xin mời vị thính giả trên đường dây, hello. Hello. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Vâng, chắc có lẽ vị thính giả này đang chờ nghe là đang theo dõi anh Ẩn về cái câu hỏi của Việt Hùng. Vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, tôi phải không ạ?
Dạ, vâng ạ. Xin cho biết quý danh.
Dạ, tôi là Phan Công Minh đây.
Dạ, chào chú Phan Công Minh.
Chào Việt Hùng, cũng như chào anh Trương Minh Ẩn.
Dạ, thưa chào anh Minh.
Tôi có một cái trường hợp mà gần tương tự như cái cô Hà vừa nêu.
Dạ.
Vừa nêu câu hỏi với anh, nhưng mà có lẽ là anh không có để ý tới một cái yếu tố mà cô Hà đó vừa nêu, cho nên cái câu trả lời nếu mà trường hợp của tôi thì tôi chưa thỏa mãn, thành thử tôi muốn lặp lại cái trường hợp đó để hỏi
dạ.
anh. Bởi vì cô Hà đã nói rằng khi cô nhận được các tòa lên lo đòi cổ rồi bò cổ phải trả tiền, bởi vì cái business của khi mà cổ cancel cái business đó thì cái chỗ đó không ai muốn hết. Nhưng mà cô Hà cổ nói rằng có khi cô nhận được các tòa thì cổ biết rằng cái địa điểm đó người ta đã mướn từ lâu rồi. Như vậy đó thì nếu mà bên lên lo đòi hỏi cổ phải bồi thường cái số tiền là cái business không có thể cho người ta mướn thì đó là một chuyện vô lý. Vậy thì trường hợp của tôi tương tự như vậy đó thì thưa với anh Ảnh, tôi có thể khiếu nại được hay không?
Dạ, bây giờ anh xong chưa để tôi trả lời vậy?
Dạ.
Đối với tôi, cái câu hỏi cô Hà nó không nằm trong lĩnh vực của cảnh sát của tôi, hiểu không?
À, dạ,
tôi
dạ.
Trả lời
hiểu.
Theo cái kinh nghiệm, và dạ. Tôi cũng đã nằm trong những cái trường hợp đó. Một khi anh ký một cái ly, ta anh trách cái ly là nó su anh, không cần phải nói anh làm gì hết. Còn cái chuyện mà anh lợ thằng đó nó nói cái bill này ta không thể mướn được là cái chuyện của nó. Anh ký 10 năm, anh phép cái ly là anh phải đền cái ly. Còn một khi mà nó đã đưa anh ra tòa rồi á, thì anh nên work với tụi nó để làm sao đừng có trở ngại thôi. Giống như tôi nói, dù cô đó có thua đi nữa cũng không ai mà bắt cổ bỏ tù được. Thì bên kia mục đích nó thưa anh như thế nào là nó muốn lấy tiền. Do đó cái điều đình mà lấy tiền càng nhiều càng tốt, còn nếu lấy được ít á, ngay cả anh thấy những cái vụ mà thưa gửi với nhau nhiều lúc á, 17.000 ra nó chỉ cần ok giờ tao cần lấy 8.000 lại thôi, anh thấy không? Do đó cái chuyện của cô Hà đó là cái ý kiến tôi muốn nói vậy thôi, nhưng mà hỏi về rằng tôi có kinh nghiệm về cái đó nhiều không, tôi chỉ lấy kinh nghiệm của những người bạn tôi cũng như của tôi ra để tôi nói cổ thôi, chứ không phải là lãnh vực của cảnh sát trả lời. Ok.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, vâng. Dạ. Cảm ơn chú Phan Công Minh và xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, có phải em không vậy?
Dạ, vâng, đúng rồi, chị rồi. Dạ. Xin cho biết với danh thưa chị.
Dạ, thưa chị, em tên Vân ạ.
Dạ, mời chị.
Dạ, em xin hỏi chị em có đứng cô sai cho một người kia để mua xe, nhưng mà cái người kia không có trả tiền rồi xe nó bị kéo đi rồi. Bây giờ vậy là có gửi cái bill về đòi tiền chị em, vậy chị em có phải trả không vậy?
Dạ, khi một khi cô sai có nghĩa là nếu cái party, Mỹ nó gọi dùng chữ party, tức là những cái nhân vật mà dính trong cái cô sai, ví dụ 4 người cô sai, 3 tên kia không trả thì cái tên còn lại phải dính.
Nếu
không trả thì một là nó có thể thưa, hai là có thể bề bề nó đưa vô collection rồi nó debt credit vậy thôi.
Dạ, vậy là theo chú là chị hai em nên trả đúng không?
Dạ,
chị?
Trả tiền rồi để lấy cái xe về bán lại người khác kiếm tiền nhiều hơn. Đừng để bét ra được tại vì cuối. Hả?
Cái người đó bị cái dealer nó kéo xe lâu lắm rồi. Rồi khi mà cũng không hay nữa, khi mà dealer nó gửi cái về nó giấy đòi nợ mới biết chứ. Dạ.
Rồi bây giờ trả cái số nợ đó để kéo cái xe về bên mình, đừng có đưa cái thằng kia nữa. Ok ha? Rồi sau đó đó, nếu cái người đó không phải anh em bà con ruột thịt mình á, mình muốn thưa lại để lấy số tiền đó lại á, thì bắt đầu á ra tòa mình là phải thưa cái tên nào mình cô sai giùm. Do đó một á, để tôi nhắc lại cái câu ông bà già mà thường nói, và bên nước Mỹ này tôi cũng nói một câu á, là một á đừng làm mai, hai là đừng cô sai.
Dạ.
Nó khổ lắm chị ơi.
Dạ, vậy em cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Dạ,
chào chú.
Dạ,
cảm ơn. Phải
chị. Vì không thấy hình như mình thương người, rốt cuộc mình hại mình á, thương.
Dạ, bây giờ ok. Giống như mấy người mượn nợ vậy, Việt Hùng.
Dạ.
Một khi nó lợi nó mượn tiền mình á, tôi muốn quý vị cầm máy chụp hình, chụp cái mặt lên trước. Đến khi quý vị đòi nợ hoặc là trả nợ, nó làm như ông cố nội mình vậy đó, Việt Hùng. Đừng có nói ai cả, bạn bè anh em gì vậy, lúc cả số chưa làm gì một số sợ gì không, nhưng mà lúc mở mượn dạ thưa anh Hùng anh Ẩn, em kẹt quá trời ơi, em biết là mình chơi với nhau thân nó ca đủ thứ con cá, do đó đừng cho mượn nợ là không mất bạn. Ok.
Dạ.
Và hai cái chuyện tôi nhắc lại lần nữa quý vị, đừng khô sai và đừng làm mai. Rồi.
Đừng có sai và đừng làm mai.
Dạ, nhớ câu đó.
Bút xa gà chết đó, thưa
dạ,
anh Đẳng.
Dạ, quý vị, ở đây có nhiều người cứ suy nghĩ câu nói sao, tôi chỉ khô sai chứ đâu phải tôi là người mua chính.
Dạ.
Quý vị nhớ kỹ rằng cái người đầu tiên không đủ credit hay là người tụi nó không tin, tụi mới nhờ khô sai. Khô sai là gì? Thằng đó không trả, quý vị không trả, nó kéo xe và nó thưa quý vị ra tòa cả hai luôn.
Dạ, vâng. Okay? Dạ. Xin mời vị thính giả vừa gọi vào.
Rồi, xin lỗi phải em không anh Hùng?
Dạ, xin cho biết quý danh.
Rồi, em Tài.
Rồi, chào anh Tài. Mời anh.
Chào anh Tài với chào anh Ảnh. Cho em hỏi.
Dạ, anh Tài.
Có một bạn nó mới bị ticket mà 8 giờ 5 phút buổi chiều nó không có bật đèn lên mà còn sáng. Mà bị ticket phải có đúng không anh?
Dạ, bây giờ để tôi nói anh nghe vậy ha. Cái người cảnh sát nếu mà thật sự còn thiệt sáng mà nó cho ticket thì nó cũng đại khái á. Đúng hay không đúng thì anh phải vô trong cái đài mà hoặc là vô trong cái internet á, anh coi là mặt trời mọc mấy giờ, mặt trời lặn mấy giờ, thằng đó nó canh theo cái giờ mà quyết định là mặt trời lặn là 7:30, anh hiểu không? Mặc dù còn mặt trời mà anh không bật đèn nó cho anh cái ticket đó. Thì bây giờ tất cả những cái loại xe mới bây giờ đó anh, thường thường á là nó automatic, khi trời tối nó bật lên. Những cái ticket đó nếu mà tôi với ông bạn anh hiểu không, thì cầm cái máy quay phim để chỉ cách nha. Cầm cái máy quay phim và có ngày giờ đàng hoàng, anh quay cái lúc 8 giờ không mấy mà bị ticket đó, quay ở ngoài cái cảnh mà cái chỗ bị gần bị ticket thành phố đó đó, anh hiểu không? Cho thấy sáng như thế nào rồi mang ra tòa nói ông cho nó, ngay giờ này nó còn sáng quá, thành ra tôi đâu có để ý là giờ nào ấy đâu. Thì kỳ trước tôi chỉ đã có một người thành công. Ok.
Nhưng
ha.
Nhưng mà nó bị thua rồi, anh nói ra tòa, ông tòa nói cái luật như vậy. Dạ không, thì luật đó thì mấy anh coi. Nhưng mà
bởi vậy hồi nãy tôi có giảng nghĩa cho quý vị vị khán giả đầu tiên đó. Ông tòa tùy theo và tùy theo thành phố nó cần tiền cỡ nào, anh hiểu không? Có những cái thành phố như hồi xưa mà gần chỗ họ tầm city đây á, ngay cả đây không có ticket nào ra mà thấy nó tha cả, anh hiểu không? Thì cái tên mà chánh án mà của traffic của nó sau này bị đuổi rồi, tại bà con người ta không lên nhiều quá. Ok. Nhưng okay, mà nhớ, anh nhớ kỹ rằng bên Mỹ này nó chơi theo kiểu luật lệ không. 7:30, thí dụ ngày hôm nay 7:35 là sunset, mà tới 7:40 nó không dặn lệ để cho anh ticket, cái đó legal. Còn nói về đúng hay không á, nếu mà tôi á chạy ngoài đường mà cỡ đó thì tôi không cho ticket nếu cảm thấy còn sáng. Ngay cả mấy chiếc xe cảnh sát á, tại vì anh nếu mà gọi tôi trước cái này tôi chỉ cho mấy cái. Chẳng hạn anh đứng canh ngay cái khúc đó dù phải 8 giờ mấy, anh quay mấy chiếc xe cảnh sát coi nó có bật đèn không. Anh hiểu không? Dạ. Rồi anh mang ra ngoài tòa, cảnh sát không bật đèn mà mày không ai chịu ghi ticket, tao có bản số xe đàng hoàng. Thì tại sao ghi ticket của tao? Tại vì nhớ cảnh sát là mình hai cái đều bằng nhau, chứ không phải cảnh sát hơn thằng dân thường. Ok? Dạ. Còn cái chuyện anh đã thua rồi á, anh hỏi tôi có đúng hay không? Đương nhiên, cái chuyện đó nó làm đúng, nhưng mà nói gì cái tình thì không đúng.
Thì đó, tôi kỳ chúc anh hả? Trời còn sáng bắt bật điện á.
Dạ thôi bây giờ anh biết, để tôi chỉ quý vị đồng bào đây luôn.
Thì đó.
Dạ. Khi một khi mà tôi lên xe đó, lúc nào tôi cũng bật đèn on á, nó quan trọng lắm. Nó có những cái người mà nhiều khi cái xe là mở sao nó không thấy, mà thấy cái đèn nó thấy liền. Ngay cả ban ngày lúc nào mấy anh thấy tôi lái xe, cái xe tôi bật 24/24. Đó là an toàn cho mình và an toàn cho cái người mà mắc kém một chút nữa. Ok nha.
Ok, cảm ơn.
Dạ, ráng tập cái thói quen đó thì không bao giờ bị tình trạng nó xảy ra.
Cảm ơn anh Tài, cũng cảm ơn anh Tài đặt câu hỏi này với lại câu trả lời của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Để Vy Hùng nhớ, đôi lúc mà Vy Hùng thấy trời nó còn sáng quá, thôi đừng bật, mình không có bật đèn, mà may cũng chưa bị bắt. Tiến sĩ.
Nhưng mà cái đó thì tôi thấy hơi quá đáng đó, Vy Hùng.
Dạ vâng.
Dạ.
Vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Hello, dạ.
Dạ, chào anh Việt Hồng, chào chú Ẩn.
Xin anh cho biết cái gì?
Dũng rồi.
Rồi, chào anh Dũng, mời
anh. Chú Ẩn ơi, nó hỏi, ví dụ mình đậu xe trong cái parking lot á, khi mà mình quẹo vô thì cái xe bên cạnh á, cái người đó người ta mở cửa ra, đó là mình vớt nó một cái, rồi cái đó ai bị lỗi chú Ẩn?
Dạ, nếu mà mình vớt, ok. Một khi á, mà mở ra đó, cảnh sát nó có involve vấn đề đó. Hai bên gọi insurance với nhau. Tại vì trong cái parking lot không có ai mở cửa, mà khi mình vô đó anh phải nhìn coi cái xe hai bên mà cái chỗ anh vô cái khung của anh đó có người ngồi hay có con nít hay không, thì anh phải chạy chậm chậm từ từ. Do đó ở đây nói ai lỗi chuyện đó tôi trả lời không được, để hai insurance hai bên đó hình như là nó sẽ tự động nó đền với nhau.
Ồ vậy.
Tại vì trong parking lot đó nó gọi là unenforceable, tức là cảnh sát không có quyền ghi tất cả trong đó. Nhưng mà nếu anh đụng mà anh bỏ chạy từ mặt trên đó thì cảnh sát sẽ điều tra. Hoặc là anh đụng hư hại tài sản trong đó, anh hiểu không? Mà anh bỏ chạy cảnh sát điều tra. Còn ngoài ra cái người đó anh phải đụng ví dụ cái cột đèn hư của ví dụ như khu Trường Nguyên đi, anh phải vô trong chợ Trường Nguyên hỏi ai là chủ đây để anh đưa cái insurance cho anh để nó claim, ok không? Còn nếu mà anh nghĩ là ô ba cái này mình đi đâu ai biết, mà lỡ có camera nó thấy nó đưa cảnh sát thì anh đã tù. Ok, nhớ quý vị nhớ trong private parking lot á, hôm trước có đại SBTN chạy theo tôi đi đến tiệm Mỹ Lan đó, mấy cảnh sát cũng cà chấn lắm, nó dám rượt tôi mà nó nói rằng tôi chạy quá tốc độ và chạy stop sign. Trong đó bây giờ anh chạy, xin lỗi anh trăm mai thì nó cũng chả dám bắt anh, nhưng mà anh đụng người ta thì anh chết, anh hiểu không? Tại trong đó không phải là cái lãnh vực của cảnh sát làm việc, cảnh sát chỉ làm việc khi nào anh chặn cái driveway vô là một, hai là anh đậu file lane, ba là handicap, ok?
Ok. Rồi, cảm ơn chú Đẳng ha, cảm ơn.
Dạ, không gọi gọi anh Sang đi.
Dạ. Cảm ơn anh Dũng. Thưa anh Đẳng, trong những cái vụ mà đụng xe ở ngoài hay là trong bãi parking lot á, có một điều là đôi lúc bây giờ mình chưa biết, mình không nói ai là người có lỗi đi. Nhưng mà thí dụ như cái đối phương mà mình đụng xe, mình có đụng chạm cái xe đó mà xuống mà hung hăng quá đó thì mình phải làm gì?
Ok, nó hung hăng cỡ nào? Cái đầu tiên nếu mà đối phương, một khi ok, cái chuyện accident tức là cái chuyện xảy ra bất ngờ, đó là theo cái dịch của tôi. Thì cái chuyện xảy ra bất ngờ không ai muốn, anh không có quyền xuống mà anh đẩy người ta, nếu anh đẩy người ta chỉ gọi 911 là thằng đó bị ở tù.
Vâng.
Ok không? Anh muốn cái gì tôi đã đụng xe anh là đi. Bây giờ đừng nói gì, anh đụng xe thằng cảnh sát đi.
Dạ.
Anh hiểu không?
Dạ.
Anh chạy xe đích anh đụng cái râm, thằng cảnh sát không có quyền xuống, ok tao cầm mày nhốt mày tại chỗ.
Dạ.
Từ khi nó thấy có mùi rượu của anh, hoặc là anh đụng xong anh bỏ anh chạy, nó rượt theo anh, còn anh đụng xuống nó hey, I'm sorry, thì để insurance của cảnh sát và insurance anh quốc với nhau.
Dạ.
Nhưng mà nếu có người quay phim mạnh nhào lại nắm cổ anh này kia đó, thì cái đó là cảnh sát chết. Do đó anh dòm thấy trên Dallas không? Cảnh sát, làm nghề cảnh sát mà nóng tánh cũng sẽ chết. Không phải là cảnh sát là miễn là tòa đâu anh.
Yeah.
Cũng vẫn có thể ở tù nếu quấn người ta. Bắt hợp pháp, ok không?
Yeah. Thưa quý vị, còn vài phút nữa cho chương trình. Nếu mà quý vị có những thắc mắc nào tiếp tục muốn hỏi, xin mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Trong khi chờ đợi những quý vị cuối cùng, thì Việt Hùng xin hỏi anh Ẩn. Cái jury duty đó, thưa anh Ẩn, ở mỗi county nó khác nhau, nó luật lệ nó khác nhau, hay là cái đó là luật chung của một tiểu bang? Thí dụ như Việt Hùng ở Dallas mà Dallas County gửi cho Việt Hùng một cái notice để mà đi làm jury, thì cái notice này nó được quy định bởi cái luật lệ của Dallas County, rồi ở Arlington thì hay là Hart County cũng là cái jury duty, nhưng mà nó lại có những cái quy định khác, nó có khác nhau hay nó giống nhau thưa anh ạ?
Dạ, hầu như gần giống nhau, tại vì đây luật lệ của tiểu bang và luật lệ của liên bang.
Dạ.
Jury nó có ba loại anh. Một cái là federal.
Vâng.
Tức là anh ở bất cứ county nào trên đất Mỹ, một khi nó gọi anh federal ở cái vùng anh, ví dụ như Federal Court ở Dallas, Federal Court ở đây, tôi không care anh ở Collins County hay gì, anh bắt buộc phải tới đó làm jury.
Vâng.
Còn jury của state district là jury mà thường thường quý vị ở Dallas County thì quý vị dính Dallas County, quý vị ở Fort Worth, Arlington, Grand Prix đồ đó thì đa số quý vị dính là Tarrant County. Nhưng mà ở trong đó những cái luật lệ nó quy định và những cái exam là thường thường ở mỗi county nó khác nhau có chút xíu thôi.
Yeah.
Ví dụ như anh không, ok, còn luật lệ là khi anh không phải là công dân Mỹ thì anh exam hoàn toàn là anh không cần phải gọi. Anh nếu mà cái jury của county mà anh ở Fort Worth thì Dallas County, mà lúc trước anh ở Dallas mà anh dời địa chỉ anh không cho biết á,
yeah,
thì anh cho biết rằng tao không ở Dallas County nữa thì đương nhiên là nó sẽ exam anh từ đó.
Yeah.
Rồi thêm một cái nữa, cái đó là những luật lệ chung. Còn những lợi lệ riêng ở mày, nếu mày có con nhỏ mày phải lên văn phòng tao prove. Còn ở Tarrant County lúc trước nó cho anh là chỉ có đưa ví dụ như khai sinh này kia hoặc là chứng nhận anh không lên được thì thôi.
Yeah.
Và đa số đồng bào mình hay tránh, người Việt Nam mình, người Á Đông mình hay tránh né với người jury lắm.
Yeah.
Lên đây ngày đầu tiên lãnh hình như có 14-15 đồng, ngày thứ hai 4 mấy đồng, do đó mà ngồi cả ngày trời họ không bao giờ thích, giờ đi kiếm đủ mọi chuyện. Rồi bây giờ thêm cái cao, một cái jury nữa là city jury, tức là traffic ticket về hùng. Là thí dụ như người đó bị traffic ticket mà nói rằng tôi không guilty, tôi muốn trial không phải chánh án, mà I want trial by jury. Thì cái đó là sẽ có 4 người. Thì chúng ta một khi mà ở ngay cái city đó, mà quý vị lỡ rời nhà qua city khác thì gửi cho tờ giấy nói là tao, và copy cái driver license là cho thấy cái địa chỉ hiện tại mình ở đâu, thì nó hủy bỏ cái jury đó.
Vâng, cảm ơn Ẩn. Có hai vị đang chờ, nhưng mà vì thời gian xin tiếp một vị cuối cùng và xin hỏi ngắn gọn. Xin mời.
Alo.
Alo.
Xin mời anh, xin kính chào anh Việt Hùng, anh Trương Quỳnh Ẩn.
Dạ, kính chào
em. Cái chuyện này thì em kể ra, mình không có thấy police nó hơi kỳ thị mình. Em mới bị accident ngày hôm qua. Em chạy 190 anh trên tính từ phía cờ xuống ra lành. Mà em đang chạy thì cái thằng đó sao á, nó chạy lẹ quá, nó quẹt vô cái kiến chiếc hỏng của em. Chứ nó bỏ chạy. Nó bỏ chạy, em gượng, em nói em bóp kèn. Em bóp kèn cái em ngừng lại. Em ngừng lại á thì nó cũng ngừng lại. Mà trên xe nó ba người. Mà hai người bỏ chạy còn người ngồi trên xe. Em gọi police xong, police lại á thì nó không làm report gì chứ. Nó nói là nó gọi cho cái chỗ máy GPS á. Nó không nói ai lỗi hay ai gì chứ. Nó đưa cho bảo hiểm hai bên là xử lý thôi.
Okay.
Đúng là thằng máy nó nói say ha, mà em đứng nó cự với em, nó show em nữa anh Trương Minh Ẩn. Mà mình nói, mình gọi, mình nói cho nó nghe, mà nó không binh mình, mà nó không làm gì với anh kia chứ.
Ok, tức là anh chạy trên thô quê hay là highway thường?
Dạ, em chạy 190, mà em chạy trước nữa. Mà nó, em chạy 65, mà nó chạy ở sau á. Nó đang chạy song song, em không biết nó ở sau, nó chạy qua.
Ok, bây giờ vậy nè. Lần sau á, cái chuyện anh nghe anh nói, tại vì tôi không ở hiện trường. Mình không có thời gian để tôi nói hỏi thêm chi tiết, do đó ví dụ như lần sau mà anh thấy nó chạy á, mà bỏ chạy á, đó là cái tốt cho anh. Thì anh, cái quan trọng nhất á, anh gắng lấy cái license plate rồi anh báo cáo. Thứ nhất á, là insurance, cái đó không phải lỗi của anh. Cái thứ hai, lỡ nó không có insurance thì insurance đền anh. Ok không? Còn nếu mà nó ngừng lại mà theo anh kể tôi đó, thì cảnh sát đó có vẻ không fair lắm.
Okay? Dạ, nó không fair.
Cái đó tôi đồng ý với anh.
Mà trong khi đó là mình biết nó đang say rượu ha, rồi nó ăn xin gom, mà nó xịt thuốc vô miệng, nó nhóc hết trơn. Mà trên xe nó ba thằng, hai thằng bỏ chạy, mà em quay phim không kịp, mà em nói vậy luôn á.
Rồi bây giờ để tôi nói nghe vậy. Không phải thằng cảnh sát nào ra trường á cũng là xin lỗi anh có cái đầu khôn cả. Ok? Có thằng khôn, có thằng không. Bởi vậy khi mình gặp những cái thằng mà, hoặc là nhiều thằng nó thấy Việt Nam cái chuyện nó có chứ không, ngay cả tôi làm cảnh sát mà tôi lái xe Civic thôi, nó không biết tôi là ai, nó cũng đã kỳ thị tôi rồi. Ok? Thì đừng nói tới anh, do đó mình sống về xứ Mỹ này, chuyện kỳ thị là không bao giờ chấm dứt. Ok hết á.
Em được cái số xe của nó, em cho nó chạy luôn rồi. Em báo cho bảo hiểm là anh đây.
Vâng,
dạ,
rồi.
Cảm ơn anh Trương Minh Ẩn, cảm ơn anh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều lắm, và xin cáo lỗi cùng vị thính giả trên đường dây, vì Hùng không còn thời gian nữa để tiếp vị thính giả này. Thì thưa anh Ẩn, gọi cho anh số điện thoại nào tiện để vị thính giả trên đường dây có thể gọi cho anh.
Số điện thoại văn phòng tôi là 817-884-1306, lặp lại 817-884-1306, và tôi xin nhắc lại lần nữa vậy. Quý vị biết số người mà gọi trên văn phòng tôi rất là đông. Do đó quý vị một khi xin được cái số cell phone tôi cũng sẽ gọi lại tôi hỏi gì, vấn đề gì, thì tôi vẫn không trả lời. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng tôi sắc hay gì, tại vì tôi cũng phải có thời gian nghỉ chút xíu. Quý vị gọi cho ngay cả cái cú điện thoại hôm qua là 10 giờ rưỡi đêm đó, gì không?
Vâng thưa anh.
Thành ra ở đây tôi giúp đỡ đồng bào, do đó đồng bào cũng thương tôi. Đừng cái xin số điện thoại cell phone của tôi rồi gọi thẳng tôi thì cũng tội nghiệp để cho tôi sống. Tại vì sáu mấy tuổi gần sức khỏe còn mấy, tôi chết sớm vài bữa mà không ai giúp quý vị đó.
Vâng, đó cũng là một cái sự tôn trọng cái privacy, nhất là khuya hôm rồi. Nhưng mà vì Hùng tin là anh Ẩn cũng thông cảm và hiểu được là có những cái trường hợp rất là emergency, nhưng mà có 911 rồi thì quý vị cứ gọi 911 trước.
Đó, quý vị gọi tôi á, đừng có bao giờ nghĩ là gọi tôi thì sẽ chạy tới, không bao giờ. Quý vị chỉ trừ khi cái thành phố nơi tôi gần tôi ở đó mà tôi nghe một cái chuyện vậy tôi nhào tới. Còn ngoài ra quý vị ở xa làm ở gọi 911, đừng gọi ông Ẩn.
Dạ vâng.
Quý vị sẽ hối hận. Ok
vâng,
không?
Vâng, số điện thoại văn phòng 817-884-1306. Cảm ơn anh Ẩn rất là nhiều.
Dạ, bây giờ còn thêm câu nữa là quý vị làm ơn để
gọi tôi làm ơn để điện thoại lại dùng đó, anh ẩn gọi lại dùng tôi số này, tôi không biết số nào, do đó tôi không trả lời. Ok.
Dạ,
xin cảm ơn dì Hùng và hân hạnh làm việc với dì Hùng hôm nay, và xin chào tất cả quý vị thính giả của 890 AM.
Vâng, cũng rất hân hạnh cho Việt Hùng, và tuần tới thì Việt Tấn vẫn vacation, cho nên Việt Hùng sẽ trở lại cùng với tiến sĩ Trung Minh Ẩn, thưa tiến sĩ.
Dạ, thưa cảm ơn anh Hùng.